SBS Việt ngữ. Thân chào quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí du học ở Úc trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, đối với các bạn du học sinh đang hoặc sắp về Việt Nam thăm nhà, các bạn cần chú ý các thay đổi được cập nhật mới nhất về quy định hành lý trên máy bay vào nước Úc. Theo đó, kể từ ngày 30 tháng 6, chính phủ Úc sẽ bắt đầu áp dụng những quy định mới về số lượng bột được đem theo trong hành lý xách tay trên các chuyến bay quốc tế, đồng thời cũng sẽ có những quy định nghiêm ngặt hơn về kiểm tra an ninh tại cửa soi chiếu. Những luật mới sẽ không áp dụng cho những hành khách đi chuyến bay nội địa. Nhưng nếu hành khách đó khởi hành từ cổng bay quốc tế thì vẫn bị áp dụng luật. Nếu hành lý xách tay của bạn có chứa các chất bột, bao gồm cả bột rời lẫn bột nén, bạn sẽ cần chú ý để tránh bị vứt hành lý của mình. Bột sẽ phải được trình báo riêng tại cửa soi chiếu an ninh, cũng giống như chất lỏng. Có hai loại bột cần phân biệt, bột hữu cơ bao gồm sữa bột em bé, bột cà phê, bột protein và gia vị được phép mang lên máy bay. Trong khi đó, bột vô cơ như là bột phấn, bột giặt, một vài loại bột tẩy rửa hay mỹ phẩm, bạn không thể đem lên máy bay hơn 350 gram. Điều quan trọng là tổng số lượng 350 gram được tính trên tổng số hộp đựng. Vì thế, hành khách không thể chia nhỏ lượng bột để đựng trong nhiều hộp khác nhau. Cát cũng được xem là một loại bột bị hạn chế do số lượng. Do đó, hãy cẩn thận với một số đồ chơi hay đồ dùng chẳng may bị dính cát hay bất cứ loại chất nào được xem là bột. Muối và muối tắm cũng được xem là bột vô cơ và cũng phải chịu áp dụng quy định mới. Nhưng muối Epsom được xem là muối hữu cơ và không bị áp dụng quy định này. Những loại mỹ phẩm dạng bột như phấn phủ, má hồng, phấn mắt hiện vẫn chưa rõ loại nào được chấp nhận, loại nào thì không. Chuyên gia từ trang finders.com.au nói, điều này dẫn đến việc nhân viên an ninh sẽ là người quyết định. Do đó, bạn không nên chấp nhận rủi ro khi đem theo phấn phủ trong hành lý xách tay. Chính phủ Úc nói quy định này sẽ được áp dụng nghiêm ngặt và nhân viên tại cửa soi an ninh sẽ là người quyết định cuối cùng. Bất kỳ loại bột nào không xác định được sẽ bị vứt bỏ. Không có thay đổi nào đối với những quy định về chất lỏng. Tất cả chất lỏng, aerosol và gel đựng trong chai lọ có dung tích không quá 100ml và tất cả phải nhét vừa trong túi nhựa trong, có thể khóa kín. Với những du học sinh đang chuẩn bị tốt nghiệp trong học kỳ này và học kỳ sắp tới, các bạn đã lên những kế hoạch gì cho mình chưa? Một số bạn đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết từ rất sớm, trong khi một vài bạn khác lại vẫn còn phân vân giữa nhiều lựa chọn phù hợp theo sở thích, khả năng và triển vọng cho tương lai của mình. Trước tiên, chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn du học sinh đang học ở Úc về kế hoạch sắp tới các bạn nhé.
Mình là Thu Anh, năm nay mình 22 tuổi. Mình học Bachelor of Economics and Finance tại RMIT và hiện tại mình đang ở kỳ cuối của năm Honors. Do mình sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay nên mình cũng đã nghĩ khá nhiều về kế hoạch sau khi ra trường. Dự định ban đầu của mình là có thể lên học PhD ngay trong năm tới vì mình muốn theo ngành nghiên cứu. Nhưng mình cũng muốn xin học bổng nên là chắc sẽ hơi khó. Vì thế mình nghĩ trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp, mình sẽ tiếp tục nghiên cứu và viết bài để lấy thêm kinh nghiệm. Đồng thời mình cũng muốn đi làm để có cơ hội được trải nghiệm thực tế, áp dụng những thứ mình đã học được và mở rộng networking. Nếu như trước đây mình chỉ khăng khăng muốn học tiếp và nghiên cứu thì giờ mình lại cho là việc đi làm cũng là một điều hay, vì nó cho mình một cơ hội để cân nhắc xem liệu việc làm việc trong môi trường công ty có phù hợp với mình không trước khi dành ra 4 năm để làm PhD. Thật sự mình cũng không biết tương lai sẽ mang đến cho mình những gì, cũng giống như tất cả các bạn sắp tốt nghiệp thôi. Thế nhưng mình sẽ luôn giữ thái độ cởi mở để đón nhận mọi cơ hội và thử thách.
Em đang học ngành hệ thống thông tin trong kinh doanh đó chị. Tốt nghiệp thì có thể là sớm thì năm nay em tốt nghiệp hoặc là cuối năm sau. Phần dự định của em sau khi tốt nghiệp thì chắc em sẽ cố gắng kiếm được một công việc liên quan tới ngành của mình để mà kiểu trau dồi thêm những kinh nghiệm thực tế. Tại vì em thấy ở trường kiểu toàn dạy mình lý thuyết thì em cần một công việc liên quan tới ngành để mà biết cách vận dụng nó vào trong những trường hợp nhất định và trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp đó chị.
Sau khoảng thời gian 3 đến 4 năm miệt mài đàn sách trong trường, Nhiều bạn sinh viên háo hức sẵn sàng cho hướng đi tiếp theo, đó là tìm việc làm. Cũng chính công việc đầu tiên này sẽ là tấm vé để chính thức xác nhận bạn bước ra đời, đón những thử thách hoàn toàn mới so với quãng thời gian còn là sinh viên. Các công việc dành cho sinh viên mới tốt nghiệp thường ở vị trí khởi đầu entry level hoặc quản trị viên tập sự graduate program. So với vị trí khởi đầu thì những chương trình quản trị viên tập sự thường sẽ có sự luân chuyển ở nhiều phòng ban, được làm việc và nhận sự hướng dẫn của những người có chuyên môn cao và gia tăng cơ hội thăng tiến sau đó. Tuy nhiên, các chương trình quản trị viên có độ cạnh tranh rất cao và quy trình tuyển sinh cho chương trình này thường sẽ bắt đầu từ trước hơn một năm. Vì vậy, các bạn thực sự quan tâm và mong muốn được tham gia phải bắt đầu tìm kiếm từ rất sớm. Ngoài ra, có một lựa chọn thực tiễn nữa mà những du học sinh năm kế cuối và năm cuối đại học thường tham gia là thực tập. Kinh nghiệm thực tập được xem là yếu tố giúp bạn trở thành ứng cử viên sáng giá hơn khi đăng cử vào các chương trình quản trị viên tập sự vừa kể trên. Hoặc khi bạn không tham gia vào chương trình đó, đi thực tập là hướng đi vô cùng đúng đắn để bạn ứng dụng ngay những kiến thức học được từ nhiều năm và thử năng lực của chính mình. Các khóa thực tập không bảo đảm bạn sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty. Tuy nhiên, những lợi ích bạn đạt được cũng vô cùng có giá trị. Bạn sẽ tích lũy thêm những kỹ năng chuyên môn hay các kỹ năng không thể học được trong nhà trường và xây dựng các mối quan hệ công việc có lợi sau này. Một điểm cộng thêm cho việc đi thực tập đó là nếu may mắn, vị trí chính thức mở ra đúng lúc bạn hoàn thành kỳ thực tập và nhận được nhiều phản hồi tốt từ đồng nghiệp, bạn sẽ là ứng viên có cơ hội cao được ưu tiên cân nhắc vào vị trí đó. Vì vậy, hãy tận dụng mọi cơ hội để cho nhà tuyển dụng tiềm năng thấy khả năng của bạn. Hãy tìm đến tư vấn với phòng hỗ trợ việc làm trong trường để cập nhật những tin tuyển dụng mới nhất, các hội chợ nghề nghiệp cũng như thông tin các công ty tuyển dụng có kết nối với trường. Để có một công việc ưng ý, bạn cần chủ động xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc tham gia những sự kiện kết nối với nhà tuyển dụng, hội chợ nghề nghiệp hay thông qua chính kênh truyền thông xã hội của bạn. Sở hữu một tài khoản LinkedIn kèm theo một bản CV đầy đủ, chuyên nghiệp sẽ giúp bạn gây ấn tượng mạnh trong mắt những nhà tuyển dụng. Khi ứng tuyển cho một vị trí công việc, đừng cố che giấu những điểm yếu của mình với nhà tuyển dụng hoặc thể hiện sự tự ti vì bạn mới tốt nghiệp còn thiếu kinh nghiệm. Thay vào đó, hãy trò chuyện một cách chân thành về dự định của bạn để khắc phục những điểm yếu này trong tương lai. Bên cạnh đó, cũng đừng quên làm nổi bật những điểm mạnh của mình nhé. Ngoài kinh nghiệm, nhà tuyển dụng còn mong muốn tìm hiểu sở thích, tính cách của ứng viên để đánh giá cách làm việc và độ cam kết với việc được giao của họ. Nhà tuyển dụng sẽ luôn muốn biết rằng những kiến thức, kinh nghiệm làm việc và hoạt động ngoại khóa trước đó của bạn sẽ giúp ích như thế nào cho công việc của bạn trong tương lai. Đi làm ngay sau khi tốt nghiệp còn là cách để bạn hiểu hơn về những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Khi trực tiếp bắt tay vào những công việc thực tế, bạn sẽ khám phá ra được mình làm tốt ở mảng nào, yêu thích lĩnh vực nào, định hướng nào bạn đam mê và muốn theo đuổi lâu dài. Tất cả những điều này chỉ có thể được suy nghĩ và quyết định khi bạn thực sự đi làm. Hơn nữa, những ai đi làm vẫn có cơ hội học tiếp các chương trình, chứng chỉ sau đại học nếu như các bạn yêu thích. Hầu hết các trường đều mở ra chương trình bán thời gian, học online cho các bạn vừa muốn đi làm, vừa muốn nâng cao bằng cấp. Nhiều công ty ủng hộ nhân viên học lên cao theo nguyện vọng bằng các chương trình tài trợ chi phí kèm theo với các cam kết và lợi ích dài hạn của nhân viên với công ty đó. Đối với nhiều ngành học, việc học lên cao hơn để lấy bằng thạc sĩ hay tiến sĩ khá phổ biến và đôi khi cần thiết cho sự nghiệp sau này của bạn. Một tấm bằng cao hơn sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn, nhiều lợi thế hơn khi đi xin việc, cũng như cho bạn nhiều kiến thức chuyên sâu vào lĩnh vực mà bạn yêu thích. Nếu như ngành học hiện tại không nằm trong danh sách tay nghề để bạn xin định cư sau này, bạn cũng có thể xem xét học tiếp một bằng khác để cho mình nhiều sự lựa chọn hơn. Mở rộng những kiến thức bạn học được bằng kinh nghiệm làm việc hoặc học lên cao là cách để tăng hiểu biết, mài dũa chuyên môn và gia tăng cơ hội trong tương lai. Không chỉ vậy, học lên cao còn có thể giúp cho bạn nâng mức lương tiềm năng lên cao hơn. Số liệu từ chương trình điều tra dân số 2016 của Úc đã chỉ ra sự liên hệ chặt chẽ giữa bậc học của bạn với mức thu nhập bạn kiếm được tại Úc. Trong số đó, những nhân viên trong độ tuổi tầm 30 khi đã hoàn tất các chứng chỉ sau đại học kiếm được thu nhập trung bình cao nhất. Nếu bạn chưa sẵn sàng để tham dự một khóa cao học, bạn có thể cân nhắc đến các khóa học sau đại học khác như là diploma hoặc chứng chỉ certificate với thời gian ngắn hơn. Với mỗi khóa học kéo dài tối thiểu thời gian 6 tháng, những phương án này sẽ giúp bạn linh hoạt hơn trong việc đưa ra quyết định lâu dài, có thể ngừng lại sau khi hoàn tất khóa ngắn hạn hoặc tiếp tục đăng ký chứng chỉ dài hơn như diploma và cao học. Còn ai có sở thích theo đuổi về nghiên cứu, chứng chỉ dạng honors là con đường phù hợp để bạn thực hiện đam mê của mình. Đây cũng là lựa chọn phổ biến cho những ai dự định lấy bằng tiến sĩ hoặc xây dựng sự nghiệp theo hướng học thuật. Có thể với nhiều bạn, những lựa chọn vừa kể trên chưa phải điều làm các bạn thực sự hài lòng. Bạn có thể vẫn đang phân vân giữa chuyện đăng ký tham gia khóa học tiếp theo hay bắt tay vào một dự án mà bạn muốn cam kết. Và hơn hết là bạn vẫn đang loay hoay tìm hiểu thêm về bản thân mình. Một số bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp bỗng dưng chuyển sang thích thú với một chuyên ngành hay lĩnh vực mới. Tuy nhiên, các bạn cùng lúc lại cảm thấy lo lắng những nỗ lực mình đã bỏ ra cho tấm bằng đại học sẽ bị lãng phí. Sự thật là có rất nhiều người suy nghĩ giống như bạn. Tuy nhiên, khi bạn hoàn tất bằng cử nhân chuyên ngành nào đó, không có nghĩa là bạn chỉ có thể theo mỗi chuyên ngành ấy. Ngược lại, tấm bằng đó là bước đệm để bạn rẽ hướng sang một chuyên ngành mới dễ dàng hơn. Trong chuyên ngành bạn học sẽ có rất nhiều môn có thể áp dụng được trong chuyên ngành khác. Do đó, một số bạn khi chuyển ngành học có thể đề nghị nhà trường xét miễn giảm một số môn dựa theo chứng chỉ bằng cấp mà bạn đã có. Điều tốt là bạn sẽ không phải bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Chúng ta hẳn đã từng nghe những câu chuyện thành công xuất hiện ở khắp nơi và không phải câu chuyện nào cũng đến từ những người có thật nhiều bằng cấp nhất. Bạn có từng mong ước rằng mình sẽ trở thành sếp của riêng mình hay không? Khi là sếp của chính mình thì bạn sẽ hoàn toàn được tự do trong mọi quyết định về tầm nhìn và định hướng cho mình. Nếu có một ý tưởng gì đó, cho dù những ý tưởng đó vẫn chưa hoàn chỉnh, bạn cũng hãy dành thời gian nghĩ về nó và lập kế hoạch thực hiện. Khi bạn kinh doanh một thứ gì đó riêng, dù nhỏ hay lớn, bạn vẫn sẽ thu về nhiều kinh nghiệm quý giá. Cho dù bạn kinh doanh có thành công hay không, bạn vẫn sẽ chứng tỏ được cho nhà tuyển dụng tương lai thấy rằng mình ở tâm thế sẵn sàng làm việc hết mình và đảm nhiệm nhiều phần công việc đa dạng. Những gì bạn trải qua sau trải nghiệm này sẽ mài dũa cho bạn trở nên thêm độc lập và kiên cường. Tại Úc, có nhiều tổ chức phi chính phủ với sự giúp đỡ của các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ luôn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên được trải nghiệm môi trường tự kinh doanh, start-up từ lúc còn trên ghế nhà trường. Khi quyết định học lên cao hay đi làm, bạn sẽ phải gánh vác trách nhiệm cũng như cam kết về mặt thời gian. Nhiều bạn sinh viên chọn gap year hay còn gọi là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp. Khoảng thời gian này kéo dài từ 3 tháng đến 1 năm tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Một số ý kiến không ủng hộ cho rằng gap year lãng phí thời gian. Nhưng thực sự, những ai đã trải qua gap year đúng cách đều cho rằng khoảng thời gian này hoàn toàn hữu ích để các bạn trẻ thử sức ở nhiều lĩnh vực đa dạng và tìm được đam mê cho mình. Khi đang trong gap year, bạn có thể vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa, vừa nhận thêm giờ công việc bán thời gian để có thêm thu nhập, hoặc là đi du lịch khám phá các nền văn hóa mới nếu như có điều kiện. Có nhiều chương trình tình nguyện viên hoặc cơ hội việc làm ở nước ngoài sẽ giúp bạn học hỏi được rất nhiều điều mới, đồng thời là điểm cộng để bạn gây ấn tượng với những nhà tuyển dụng đánh giá cao kinh nghiệm quốc tế. Bước đi đầu tiên khi bạn hoàn tất chương trình đại học của mình không nhất thiết phải làm ngay thứ gì đó thật lâu dài. Bạn hoàn toàn có thể dành thời gian tìm xem mình thực sự muốn gì và thử nhiều thứ hơn là ép bản thân mình ngay lập tức phải cam kết với công việc nào đó khi bản thân mình chưa cảm thấy hoàn toàn chắc chắn. Hơn hết, đừng nghi ngờ bản thân. Hãy nhớ rằng có rất nhiều người luôn ủng hộ bạn, đó là gia đình, là bạn bè và những phòng ban hỗ trợ sinh viên trong trường. Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, hầu hết các du học sinh cũng phải chuẩn bị hết hạn visa sinh viên. Do đó, các du học sinh cần chú ý quan tâm để bảo đảm những dự định của mình được diễn ra đúng hướng. Các bạn cần tìm hiểu, lựa chọn và chuẩn bị các thủ tục để chuyển tiếp sang loại visa mới phù hợp sau khi tốt nghiệp. Tuần này, Thanh Uyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả và các bạn một địa danh nổi tiếng ở Queensland, đó chính là Surfers Paradise. Dải bãi biển được biết đến nhờ những con sóng luôn cuộn trào với các khách sạn cao tầng và cuộc sống về đêm nhộn nhịp dọc theo bờ cát. Đây là điểm đến phổ biến nhất của Úc. Nơi đây có tất cả mọi thứ bạn cần để vui chơi hay nghỉ ngơi thư giãn ở bãi biển. Ghé thăm địa điểm được ưa thích ở Gold Coast này, bạn có thể đắm mình trong ánh nắng mặt trời, những bãi cát vàng và lướt sóng quanh năm. Chính điều này làm cho nơi đây trở thành nơi hoàn hảo để thoát khỏi cái lạnh mùa đông. Khi đến bãi biển, hãy ghé thăm các cửa hàng trong Montcarville hoặc các công viên nổi tiếng gần đây. Khi màn đêm buông xuống, hãy đến các khu chợ trên bãi biển được tổ chức vào mỗi thứ tư và thứ sáu. Không chỉ là nơi dành cho sinh viên mới tốt nghiệp, Surfers Paradise có nhiều lựa chọn chỗ ở phù hợp với mọi ngân sách. Về ăn uống ở đây cũng rất phong phú, từ quán ăn rẻ tiền đến các nhà hàng từng đoạt giải thưởng như Absinthe tại tòa nhà Q1. Đến cuối tháng 6, tại đây sẽ khai mạc lễ hội Surfers Paradise Festival với các tiết mục âm nhạc, thời trang, phim ảnh và nghệ thuật. Thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.